xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang đến với chuyên mục Radio Tuổi Trẻ Hướng Phật, chủ đề Nuôi Lớn Từ Tâm, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Tình.
À, buổi pháp thoại hôm nay chúng ta có chủ đề là nuôi lớn từ tâm, tức là chúng ta nuôi lớn lòng tâm từ của chúng ta. Vậy đối với các bạn khóa sinh chúng ta, các em chúng ta còn ở ngoài xã hội, chưa phải là người xuất gia như các quý thầy, thì mình có thể nuôi lớn được cái tâm từ bi của mình hay không? Theo các con có nuôi được không? Có nuôi dưỡng lớn được không? Có. Ở trong kinh Đức Phật nói rằng á, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nghĩa là sao? Nghĩa Đức Phật nói rằng là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, mà đều có Phật tính thì đều có thể thành. Đều có thể thành gì? Đều có thể thành Phật, như là Đức Phật Thích Ca, như Đức Phật A Di Đà, như Đức Phật Dược Sư và như mười phương ba đời chư Phật đó các con. Đức Phật khẳng định là tất cả chúng sinh đều có Phật tính và đều có thể thành Phật. Dấu cho đó là gì? Là con trâu, con bò, con chó, con lợn, nhấn đến là gì? Nhỏ bé như con trùng, con kiến. Đức Phật nói nó cũng có thể thành Phật. Chúng ta mới nghe Phật Pháp, chúng ta nghĩ rằng làm gì mà có chuyện là con trâu thành Phật, con bò thành Phật. Người ta bảo là sao? Rốt như gì nhỉ? Rốt như bò. Vậy mà bò cũng có thể thành Phật ư? Có thể đó các con. Có thể chứ không phải là con bò thành Phật, mà có thể có nghĩa là sao? Đức Phật nói ở trong kinh Nhân Quả thì có sự luân hồi chuyển kiếp. Đời này kiếp này chúng ta được thân người, chúng ta biết sống với gì? Với chuẩn mực văn hóa đạo đức và lối sống của loài người chúng ta. Thì sau khi chết đi, thần thức của chúng ta có thể lại tiếp tục đầu thai lại làm người, hoặc chúng ta thì làm được rất rất nhiều việc thiện ở trên đời, có khi chúng ta được linh sinh lên cõi trời. Trên cõi trời cũng có nhiều cõi các con, chứ không phải trời là chỉ có một cõi đâu. Trong kinh Đức Phật nói đại khái cõi trời dục giới có 6 cõi, đó là cõi Tứ Thiên Vương, cõi Đao Lợi Thiên, cõi Dạ Ma Thiên, cõi Hóa Lạc Thiên, cõi tha hóa tự tại thiên. Xin lỗi, cõi đầu tiên là cõi Tứ Thiên Vương, là thấp nhất gần với cõi người chúng ta này. Cõi thứ hai là cõi Đao Lợi này, tức là cõi mà chúng ta xem phim Tây Du Ký mà Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tôn Ngộ Không lên náo loạn thiên cung á, làm náo loạn thiên cung ở trên đó, đó chính là cõi trời thứ hai, cõi trời Đao Lợi. Cõi trời thứ ba là cõi trời gì các bạn nào nhớ không? Đầu tiên là một, từ dưới lên thế nào thầy nói là gì nhỉ? Tứ Thiên Vương, đúng rồi. Thứ hai là Đao Lợi Thiên, thứ ba là Dạ Ma Thiên, thứ tư là Đâu Xuất Đà Thiên, hay còn gọi là Đâu Xuất Thiên. Cõi mà bây giờ Bồ Tát Di Lặc ngài đang ngự ở trên nội viện cung trời đó để giáo hóa thuyết pháp độ sinh. Và cõi trời thứ năm là cõi trời Hóa Lạc. Cõi trời thứ sáu là cõi trời để tha hóa tự tại. Ở về dục giới, tức là trên các cõi trời có hình tướng, có tâm, có sắc dục như là chúng ta này á, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn, tuổi thọ cao hơn và thân hình cũng to lớn hơn, đẹp đẽ hơn. Muốn đi thì bay, muốn ăn thì thức ăn tự nhiên có nghĩa là do công đức lớn cho nên biến hiện ra chiếc mặt. Nói như vậy các con có tin không? Hả? Ví dụ này, các con đến đây tu này, đến tu đây tu 7 ngày thì có công đức. Vì mình đến đây để tu cho nên có công đức, cho nên các con thấy gì? Học xong một cái là xuống có người dọn cơm đến tận đây, chúng ta chỉ có việc gì?
ngồi vào bàn để ăn thôi, chứ là 7 ngày chúng ta đến tu thì có công đức thì được mọi người, được các sư làm cơm cho mình ăn này, được các Phật tử thậm chí 70-80 tuổi cũng ở lấy bếp nấu cơm cho mình ăn này. Vì sao mà mình có cơm để ăn như vậy, không phải làm mà vẫn có ăn? Đó là ngày mình đến tu cho nên mình có công đức. Còn ngày mà các bạn đến đây chơi, ngày các bạn không phải đến đây để tu, đến đây để chơi, vẫn có cơm cho các bạn ăn. Nhưng các sư và các Phật tử có nấu cơm, có bê lên tận nơi cho các bạn ăn không? Không. Mà các bạn phải tự đi xuống gì? Xuống bếp để mà làm công quả. Khi đó các bạn còn phải đến bếp để làm công quả để gì? Để phục vụ, để cúng dường chư tăng và cúng dường gì? Để dâng lên các Phật tử lớn tuổi, các cụ nữa, đúng không? Đó, ngày chúng ta tu, chúng ta có công đức thì được mọi người gì? Mọi người phục vụ tận tình đến nơi đến chốn. Đói có cơm ăn, khát có nước uống, đúng không? Nhưng mà ngày chúng ta đi chơi không phải đi tu, chỉ đến đây đưa dăm ba đứa bạn đến đây chơi. Nhớ chủ đưa dăm ba đến đây, bạn đến đây chơi. Muốn ăn chúng ta lên ngồi đây, chúng ta có thể là nhìn thấy các sư bảo vẫy vẫy, giơ tay bảo con còn thiếu cơm được không? Có không? Tự nhiên cứ lên ngồi vào mâm mà giơ tay bảo con thiếu cơm không? Không có. Nếu chúng ta mà như vậy thì các sư và các Phật tử ở trong chùa sẽ nói là mấy bạn kia gì? Vô duyên quá, đúng không? Vì chúng ta thì hết tu rồi, công đức chúng ta thì lại giảm đi rồi. Cho nên thay đổi mà, thay đổi. Khi chúng ta có công đức, có phước báo thì mọi người sẽ phục vụ mình. Tương tự như vậy, các con thấy bây giờ này, thầy lấy một cái ví dụ. Một người sinh ra, thầy lấy một người sinh ra ở ngay đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ đi. Ngày xưa ông cũng xuất thân từ một gì, một học sinh nghèo nhỉ? Thậm chí có ở trong chúng ta này, có bạn nào nghèo nhất thì có thể ngày xưa ông cũng nghèo như thế. Ông nghèo đến nỗi gì, các anh phải đi làm thuê, bố mẹ cũng phải đi làm thuê, và ông vừa đi học vừa đi gì, đi làm thuê mới có tiền để đi học. Đó là ai? Đó là đương kim chủ tịch nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta bây giờ vậy. Đó là đương kim chủ tịch nước gì? Trần Đại Quang. Ngài xuất thân từ một nhà nghèo, rất rất nghèo các con. Đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng nghèo không có thể làm được việc lớn. Gia đình có mấy anh chị em, bố mẹ ngày xưa ở dưới quê nông thôn rất là nghèo. Nghèo đến nỗi mà gì? Chủ tịch nước thường hay kể lại câu chuyện của ngài là gì? Đi học phải đạp xe đạp, về một cái là phải đi làm thuê. Đi học đại học ngày vẫn phải đi gì? Đi làm thuê để kiếm tiền để đỡ bố mẹ, vì bố mẹ không có đủ tiền để nuôi cho học đại học, vẫn phải đi kiếm tiền thêm đó. Mặc dù ở trong cái ngành của ông ấy được gì? Được nhà nước tài trợ, nhưng vẫn phải đi làm thêm. Lúc nào rảnh có thể làm thêm được, ông đi làm thêm. Ra phấn đấu hoài, cho đến bây giờ lên được gì? Khi mà còn đang phấn đấu, còn đang là học sinh, cũng như chúng ta này, các con thử nghĩ xem. Ví dụ bây giờ muốn ăn, có người nấu cơm mang đến bê lên để cho ăn không các con? Có không? Không, mà chỉ có bố mẹ mình thôi, còn người khác thì chắc chắn là không. Họ có thể, nếu là khách thì họ bê cho 1-2 bữa thôi. Nhưng bây giờ, do nhiều năm phấn đấu, công tác, cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho dân tộc, được nhân dân ghi nhận, được đảng, nhà nước, chính phủ ghi nhận, quốc hội ghi nhận, cho nên đề cử và bầu ông lên làm chủ tịch nước. Và bây giờ các con thấy, khi mà lên làm chủ tịch nước rồi, có nghĩa là phúc báo gì? Phúc báo rất lớn rồi. Ngày xưa người ta gọi là vua đó các con. Ngày xưa gọi là vua đó. Thì bây giờ các con thấy, nếu mà lên cái ngôi vị chủ tịch nước rồi, đấy, cứ nói như thể chế chính trị chúng ta đi, thì bây giờ cụ chủ tịch nước cụ có còn phải lo về miếng ăn nữa không? Có lo nữa không? Không, cụ phải lo những cái việc lớn cho dân, cho nước. Và cái miếng ăn đó tự có người sẽ chăm sóc, và đến bữa thì bê lên tận nơi, bảo mời gì ạ? Đã đến giờ ăn, mời chủ tịch nước đi, rồi nghỉ tay đi ăn cơm. Ăn xong chủ tịch nước có phải bưng mâm và đi xuống bếp để rửa bát nữa không? Không, vì chủ tịch nước phải lo để thời gian để lo những việc lớn. Việc đó đã có những người gì? Những người cận vệ và những người tạp vụ giúp việc cho gì? Cho văn phòng chủ tịch nước rồi. Đó, ở thế gian chúng ta còn gì? Còn có những cái quả báo như vậy. Vậy có phúc báo được sinh lên trời. Các con nghĩ rằng Trong kinh Đức Phật nói muốn ăn thì thức ăn tự đến hiện lên trước mặt. Do là tâm niệm khởi lên một cái thì tự nhiên có chư thiên tử, chư thiên nữ vân vân đó, kẻ hầu người hạ mang đến cho ăn. Đó.
Không có gì lạ. Các con đừng có nghĩ rằng không làm thì làm gì có ăn. Có, nhưng mà phải có phúc báo. Phải có phúc báo.
Cho nên ở đây thầy mới nói với các con là gì? Chúng ta mà nuôi lớn được cái lâm tâm từ bi của chúng ta thì dần dần chúng ta sẽ được đi gì? Sau khi thoát hóa được đi lên, lên quái trời đó thì hưởng phúc báo rất là lớn. Nhưng mà Đức Phật nói quái trời sắc giới, tức là có 18 cõi. Ở trong kinh Địa Tạng, bạn nào về muốn nghiên cứu 18 quái sắc, ở trong đầu kinh Địa Tạng có nói rất rõ cái đó. Nó còn gì? Phúc báo còn hơn 6 quái trời dục rất nhiều. Đức Phật nói nếu mà lên được quái trời vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô tưởng, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ thì phúc báo còn gì? Còn lớn hơn rất rất nhiều nữa. Tuổi thọ là 80 vạn đại kiếp. Thọ lắm các con. Cho nên ở đây trong kinh Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì vậy mà chúng ta cũng có thể noi gương theo Đức Phật, làm theo lời Phật dạy để nuôi lớn tấm lòng từ bi của mình. Một ngày nào đó chúng ta cũng có thể thành Phật như là các Đức Phật. Chúng ta mở rộng lòng từ bi của mình ra như các gì? Như các chư vị Bồ Tát. Nuôi lớn lòng từ bằng cách nào? Đầu tiên chúng ta phải tập nuôi lớn lòng từ ở chùa này. Hướng dẫn cho các con nuôi lớn lòng từ một cách là rất gì? Rất tốt. Vì sao? Có những ngôi chùa các con về đến dự khóa tu, các sư vẫn cho chúng ta ăn gì? Ăn gì? Vẫn cho ăn thịt bình thường đó các con. Thầy biết có những ngôi chùa ở miền Bắc này, có một số thầy mở khóa tu và vẫn cho các gì? Vẫn cho các khóa sinh, vẫn cho các em học sinh ăn thịt. Và thậm chí họ còn quảng cáo là gì? Đi đến tu ở chùa của thầy sẽ được gì? Để cái ngủ, ngủ phòng có điều hòa. Để họ quảng cáo thật là gì? Là hay, mà thật tế như vậy. Các bạn khóa sinh nào đến đăng ký khóa tu ở cái chùa đó thì đúng là ngủ có điều hòa. Và ăn thì vẫn được ăn gì? Ăn thịt, ăn trứng bình thường như ở nhà chúng ta vậy. Các con nghĩ đấy có phải là đi tu không? Đấy có phải đi tu không? Đấy là đi ăn dưỡng chứ không phải đi tu đâu. Đi nghỉ dưỡng và đi gì? Đi chơi với nhau chứ. Đi tu, tu là gì? Chứ tu ở trong Phật Pháp có nghĩa là gì? Là sửa, là thay đổi. Thay đổi những cái bản chất, những cái thói quen, những cái tật xấu của mình trước đây. Ví dụ như trước đây, ở nhà chúng ta thì đương nhiên chúng ta sướng rồi. Nhà nghèo thì cũng gì? Cũng sướng theo cách của nhà nghèo. Nhà giàu thì sướng theo cách của nhà giàu. Giàu thì được bố mẹ gì? Yêu thương, chiều chuộng, muốn gì có đấy. Nghèo thì bố mẹ kia cũng yêu thương, cũng gì? Không muốn gì có đấy. Nhưng mà cái tình cảm của người cha, người mẹ dành cho đứa con rất rất nhiều. Nay chúng ta mới 14, 15, 16, 17 tuổi, chúng ta xa gia đình. Có bạn ở đây, rất nhiều bạn lần đầu tiên xa gia đình dài ngày như vậy. Để làm gì? Để rèn luyện cái đức tính gì? Kham nhẫn. Cái đức tính chịu đựng của bản thân mình xem có thực sự tốt không. Khi xa cha mẹ, xa bàn tay yêu thương che chở của cha mẹ, chúng ta có đứng vững được không? Có đứng vững được không? Có bao nhiêu bạn ở đây đứng vững được? Các bạn đứng vững được không? Giơ tay xem là đứng vững được hết cả 7 ngày trọn vẹn không? Đứng vững, giơ tay ra nào. Ô, có vài bạn không? Chắc hôm nay làm sao rồi, đơ đơ hay sao? Có mấy bạn không thấy giơ tay tí nào cả. Có hiểu gì không? Ta cảm ơn các con. Thầy thấy mấy chỗ trống rồi. Mấy chỗ trống có nghĩa làm sao? Theo ở trong quân đội thì gọi là gì nhỉ? Đào. Đào gì? Đào ngũ. Có nghĩa là không chịu được nhiệt ở trong gì? Trong quân đội mà phải trốn. Mà người đi bộ đội mà trốn ra về á, đi về nhân dân, xóm làng họ còn tôn trọng nữa không? Không, họ coi thường lắm. Đám thanh niên trong làng họ coi thường lắm. Mỗi khi ngồi uống rượu với nhau chẳng hạn, ví dụ như thế, ở nông thôn hay là bạn bè, đi chơi ở phố với nhau, uống rượu hay là ngồi chơi với nhau chẳng hạn, mình nói to tiếng một cái, thế là mấy thằng bạn nó bảo,
nói khẽ thôi, mày không thấy xấu hổ à? Thế là chúng ta gì? Chạy lòng rồi. Vì sao mà chạy lòng?
Thì bảo tại sao mày lại bảo tao nói khẽ? Tại sao mày bảo tao xấu hổ?
Cái đồ đảo ngũ thì chẳng xấu hổ thì còn cái gì xấu hổ bằng nữa. Thế là gì còn cái gì mà?
Cho nên ở đây các con đấy, còn 2-3 hôm nữa còn có ai muốn đảo ngũ không, cứ giơ tay lên xem nào. 1 trường hợp muốn đảo ngũ, 2 trường hợp muốn đảo ngũ, 3, 4, 5, 6 trường hợp muốn đảo ngũ. Lý do đảo ngũ làm sao? Mấy bạn muốn đảo ngũ lên đây thầy phỏng vấn một tí xem nào. Mấy bạn ở dưới không, thầy nói thật đấy. Nào bạn nữ ở đầu áo đen lên đây con, lấy một cái mic đây cho thầy nữa. Hỏi xem lý do đảo ngũ có chính đáng không. Mấy bạn ở dưới nào, mấy bạn giơ tay muốn đảo ngũ lên đây xem nào. Nhanh lên. Bạn nữ áo đen ngồi ở hàng thứ tư, bàn đầu hàng thứ tư bên này, lên đây con. Không có phải ngại, ví dụ đảo ngũ chính đáng. À, con hay nói con tên là gì, đang học trường nào và đang sống ở đâu, nói cho các bạn nghe.
Con thưa thầy và thưa các bạn đồng môn, con tên là Nga, con đang học trường trung học phổ thông Ba Vì ạ.
À.
Và con ở Ba Vì.
À, bạn Nga đang học trường trung học phổ thông Ba Vì. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Con thưa thầy là con 17 tuổi ạ.
17 tuổi. Vậy thì lý do làm sao mà con muốn đảo ngũ?
Con thưa thầy là con nhớ mẹ.
Con nhớ mẹ. Ngoài nhớ mẹ ra còn gì nữa không? Con cứ nói đi. Ngoài nhớ mẹ ra còn gì nữa? Cứ nói thật đi xem nào. Có khổ quá không?
Con thưa thầy là tại vì là buổi sáng dậy hơi sớm ạ.
Sáng dậy hơi sớm. Con thấy là khi các con dậy, các sư ở trong chùa đã tụng kinh rồi đúng không? Các con thấy có đúng không? Vì chi là các sư phải dậy sớm trước các con 30 phút. Mà các con thấy các sư ban ngày vẫn đi thì nắng 37-38 độ vẫn đi thì đi đóng gạch ở ngoài kia. Có đúng không? Các sư cô, các sư bác, các sư chú, các sư ông, các sư thầy vẫn phải đi đóng gạch, vẫn phải đi làm. Tối lại vẫn phải tụng kinh. 11 giờ mới được đi ngủ. Các con đi ngủ rồi các sư mới được đi ngủ. Vậy mà các sư 3 rưỡi đã dậy và 4 giờ khi các con dậy các sư đã ở trên chùa tụng kinh được rồi. Và khi 4 giờ có mình con dậy hay là tất cả các bạn cùng phải dậy?
Nga. Tất cả các bạn ạ.
Tất cả các bạn cùng dậy. Vậy thầy hỏi nhỏ nhé. Ở dưới kia không nghe nhé, bịt tai lại nhé. Thầy hỏi nhỏ nhé. Vậy con có thèm thịt nữa không? À, có một lý do nữa là thèm thịt quá không chịu được không, ăn chay ấy. Các bạn dưới kia coi như tai có tai như điếc, có mắt như mù nhá, không nghe thấy gì. Con trả lời xem nào. Có. Nga trả lời xem nào. Có thì nói có, không nói không, đến trong cửa Phật không có phải ngại, có gì nói đấy đúng không? Nói to lên rồi. Nói thế nào? Con cứ nói thì vô tư đi. Có. À, có thèm thịt nữa không? Một là nhớ mẹ, hai là dậy sớm, ba là thèm thịt. Cho nên hôm nay bài pháp hôm nay thầy mới nói với các con là phải nuôi lớn gì? Nuôi lớn lòng từ của mình là như thế, nuôi lớn từ tâm của mình là như vậy. Trường hợp này không có trách bạn được, vì sao? Đây là lần đầu tiên xa mẹ, có đúng không con? Xa mẹ lâu ngày như vậy, lần đầu tiên hay lần thứ mấy rồi?
Con có thể là lần đầu tiên ạ.
Lần đầu tiên, chắc ở nhà là bố mẹ thương con lắm đúng không? Chiều lắm đúng không? Cảm ơn con. Được rồi, thì con đi để chỗ ngồi. Còn bạn nào nữa không nhỉ? Phỏng vấn nốt xong rồi mới giảng luôn là thể. Nào mấy bạn nam ở dưới, mấy bạn nam ở dưới lúc nãy giơ tay mà,
giơ tay muốn đảo ngũ, nhanh lên lên đây, không có phải ngại. Tuổi xuân của các con nó phải vô tư như thế, có thế nào thì mình nói như vậy, không có phải giấu giếm làm gì cả. Đấy mới là tuổi thơ. Các con biết không, ngày xưa thầy tuổi của các con này này, 14, 15 tuổi á, thầy còn là đứa trẻ trâu đi chăn trâu á, còn gì. Đi chăn trâu các con biết là khi đó các thầy còn ngây thơ đến nỗi 14, 15 tuổi đi tắm, xin lỗi các con, vẫn còn cởi trần với nhau, vẫn còn cởi trần để nhảy sông để tắm với nhau, không có ngại ngùng cái gì cả. Tuổi thơ ngày xưa các thầy ở trong quê, trong vùng sâu, vùng xa nó vô tư như vậy. Nào bạn nào đảo ngũ dưới kia lên đây, giơ tay thì mấy cánh tay giơ lên lúc nãy cơ mà. Đó. Nhìn thanh niên này, nhìn hình dáng là một thanh niên rất cứng đây. À đúng không? Thanh niên cứng mà nhớ nhà, các quả này có một cái gì để hay đây. Chuẩn bị có một vở kịch hay cho chúng ta xem. Vâng, à, con cho thầy biết là con tên là gì, đang học ở lớp mấy và đang sống ở đâu?
Con tên là Bùi Đình Thao, con ở Dương Nội, Hà Đông ạ.
Bùi Đình Thao.
Đức ạ.
À, Bùi Đình Đức ạ.
Bùi Đức Thao ạ.
Bùi Đức Thao, quê ở Dương Nội, Hà Đông. Con đang học lớp mấy?
À, con đang học lớp, năm nay lên lớp 12 ạ.
Năm nay lên lớp 12. Vị trí đã là thanh niên gì ạ? Thanh niên cứng rồi đúng không? Thanh niên cứng rồi. Bây giờ thầy hỏi con này, thì con xa nhà lâu ngày như thế này, lần này lần thứ mấy rồi?
Nhiều lần rồi ạ.
Nhiều lần rồi. Thì tại sao lúc nãy thầy hỏi là các bạn có muốn đảo ngũ hay không, tức là muốn về sớm trước khi khóa tu xong hay không? Thì con có lý do gì?
Con nhiều người yêu ạ.
Con nhớ người yêu hả? Nhớ người yêu.
Vâng ạ.
Thế sao con không rủ người yêu lên đây để tu luôn mà thế?
Người yêu con đi khóa 2 ạ.
À, người yêu con đi khóa 2 á? Vậy thì thế này này, theo thầy bí mật cho con thế này này. Vậy thì con lại càng phải ở hết khóa này, và khóa sau con làm tình nguyện viên. Đúng không? Hết khóa 1, sau rồi con về nghỉ một tuần để cho đỡ nhớ nhà, và con lên khóa 2 con là tình nguyện viên để con hướng dẫn cho bạn, cho người yêu của con thì biết tu. Đấy mới là gì? Mới là tốt. Không có lần này mà không có con về mà con đã bỏ đảo ngũ như vậy, người yêu con lên ở hết được, hết cả 7 ngày khóa 2, và con về con có ngỏ lời với bạn của con đó. Bạn của con sẽ gì? Đường anh đi, anh đi đường em đi, em đi. Như thế thì sao nhỉ? Thế thì con làm sao? Hoặc là gì? Lúc đó con chỉ có một cái là gì? Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có hoa leo kín vào. Rồi cho đến cứ thẫn thờ ở trước cửa nhà của họ, rồi một ngày nào đó con là gì? Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Như vậy là con gì? Con nguy rồi. Các con thấy có đúng không? 7 ngày mà con không vượt qua được, đương nhiên mà bạn gái của con, người yêu của con vượt qua được 7 ngày là con gì? Con có nguy hiểm, phải hát bài thì chuẩn bị về học bài đời tôi cô đơn đi. Rồi, một nhớ người yêu, còn hai là nhớ gì nữa? Bạn Thao.
Nhớ em trai ạ.
Nhớ em trai. Em trai con tới đây có đi khóa 2 không?
Không ạ.
Không. Nhớ em trai. Thứ nhất người yêu, thứ hai em trai. Bố mẹ có nhớ không?
Không ạ.
Nhớ người yêu và nhớ em trai thôi, bố mẹ không thiếu không? Tuổi của các con rồi, nói rất thật không sao. Nhớ gì nữa? Thịt có nhớ không?
Không ạ, con ăn rau quen rồi.
À, ăn rau quen rồi. Con nhớ chơi game điện tử chiều chiều không?
Có ạ.
Nhớ người yêu, nhớ em trai và nhớ game. Nam Nhi Đại Trưởng Phu con ạ. Vượt qua những cái mốc thử thách đầu đời như thế này để khẳng định bản lĩnh của mình. Con có thể dám đối đầu với gì? Với chính cái nỗi nhớ của mình không?
Có ạ.
Vậy thì tất cả các bạn ở dưới, bạn nam có, bạn nữ có, các bạn ít tuổi hơn con có, các bạn đại đa số đều vượt qua được cái thử thách lần này. Con có thể vượt qua được không?
Có ạ.
Có. Vậy thì bây giờ con còn muốn đào ngũ nữa không?
Con không ạ.
Rồi, cho một tràng vỗ tay cảm ơn bạn. Vâng, cảm ơn con. Con vượt qua cái kỳ đào ngũ này, về thì chắc chắn là tới đây thì về bắt đầu bạn gái mới bảo con giơ tay ra, nắm tay anh thật chặt. Cái gì nhờ? Rồi cái gì nữa? Bài hát nó làm sao đấy giờ? Cái gì thật lâu ấy. Đấy. Còn bạn nào muốn đào ngũ nữa không? Ở xóm dưới lúc nãy thì có một bạn. Lên đây xem nào. Xóm đằng dưới. Giơ tay rất cao. À, con cho thầy và các bạn biết con tên là gì, đang học lớp mấy và đang sinh sống ở đâu. Con cầm mấy?
Con
quay xuống dưới.
Con ở Đông Anh, Hà Nội. Con học năm nay con lên lớp 10. Con học trung học cơ sở thị trấn nữa.
Con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thu Thảo ạ. Nguyễn Thị Thu Thảo.
Nguyễn Thị Thu Thảo. Cái tên rất hay. Cỏ mùa thu, một loại cỏ rất là thơm. Thảo tức là cỏ, thu tức là cỏ mùa thu. Có một loại cỏ rất là thơm, có nhiều loại cỏ rất là thơm vào mùa thu. Nhưng vào mùa đông cỏ đấy lại đi ngủ. Chắc bạn Thảo ở đây đang gì? Đang chuẩn bị bước vào mùa đông. Nhưng dù vào mùa đông thì bạn Thảo nên gì? Nên vượt qua cái mùa đông này để đến mùa xuân năm sau cỏ sẽ lại mọc, và đến mùa hạ và mùa thu cỏ lại đơm hoa kết trái cho tốt hơn. Có được không con?
Được
hả? Thế thì lúc nãy thầy hỏi là có bạn nào muốn đảo ngũ hay không, thì con nói lý do con muốn đảo ngũ xem nào.
Em con thưa thầy là con đảo ngũ là con nhớ đi chơi ăn quà và thèm ngủ nhiều.
À, thèm ngủ nhiều nè, nhớ được đi chơi nè,
ăn quà và nghe nhạc thầy ơi.
Và nghe nhạc.
Vâng, con ở nhà rất là hay nghe nhạc.
Ăn quà. Có ăn quà nữa không?
Con rất là hay ăn quà.
Con có hay ăn quà.
Thế thôi ạ.
Thèm ngủ, muốn đi chơi, muốn được nghe nhạc. Thế và rồi. Muốn ăn quà. Cảm ơn con. Cảm ơn bạn Thảo. Rồi mời bạn về chỗ. Thầy thấy rất là gì? Cái tâm tư tình cảm của các con rất là thật, rất là hồn nhiên đối với tuổi trẻ của các con. Nghĩ thế nào thì mình sẵn sàng nói ra như thế, rất là tốt, rất đáng biểu dương và rất đáng khen ngợi. Một chàng có tay thật to thế nào, giơ tay thật cao cho một chàng có tay thật to, cao lên thế nào, cao lên nhiều lên nào, tất cả nào. Sao lại như ăn cơm nguội thế nhỉ? Sáng nay ăn cơm hay ăn cháo? Ồ, ăn bún chả trách nào mà chúng ta yếu như bún thế này vậy đó, hả? Có đúng không? Yếu quá. Giơ cái tay lên vỗ được 3 cái thì thấy nó cứ xuống dần và nó xỉu mất gì mới có vài cái vỗ tay. Mai thì chắc là thầy phải bảo nhà bếp cho các con gì ăn gì? Ăn gì để cứng cáp? Ăn gì cứng cáp? Chưa đúng. Ăn gì cứng cáp? Mầm đá. Tối nay thầy sẽ bảo các sư gì mà ra ngoài kia lấy mấy cái hòn đá cuội ngày xưa thầy nhặt ở chùa Tản Biên về để xây dựng đó. Còn mấy hòn đá thật là to, thầy bảo cho vào cái nồi quân dụng thật là lớn và bắt đầu nấu từ tối hôm nay, sáng mai cho các con ăn mầm đá. Ăn mầm đá các con sẽ cứng cáp hơn, như là đá. Có được không? Không được hả? Làm sao? Vì sợ vào rồi. Sợ bị chú cuội gì? Hay là ông bờm gì xỏ mũi à? Các con ạ, đấy mới gọi là đi tu đâu các con. Đấy mới gọi là thử thách, đấy mới gọi là nuôi lớn lòng từ bi của các con. Ví dụ lúc nãy có hai bạn nói gì, con thèm thịt.
con nhớ mẹ, con thèm thịt và con muốn gì được ngủ nhiều hơn. Một năm có 7 ngày để thử thách sự trưởng thành của các con. 7 ngày này là sự thử thách sự trưởng thành và sự kham nhẫn của các con, xem gì có tốt không. Nếu các con vượt qua được 7 ngày, bố mẹ các con gì rất hãnh diện với các con. Vì sao? Vì hôm nay các con về, bố mẹ các con vẫn thương các con như thường, nhưng trong lòng, trong sâu thẳm của trái tim của bố mẹ các con á, sẽ thấy rằng gì, đứa con của mình có khi đến tối lại hai vợ chồng ngủ với nhau, bố mẹ ngủ với nhau và nói rằng em à, em nghĩ thế nào về đứa con trai của mình đi tu 7 ngày mà mới có được 5 ngày đã gì đã về. Và mẹ của chúng ta nói rằng á, theo em nghĩ rằng á, con nó gì nhớ hai vợ chồng chúng ta và nó chưa xa gia đình bao giờ, cho nên á, có thể như vậy là nó về thôi, mình đừng có nghĩ nữa. Nhưng mà người mẹ thì nghĩ rất đơn giản như vậy, con xa nhà mấy ngày thì nhớ thì về là đơn giản. Nhưng người cha bao giờ cũng sâu sắc hơn, có thể không nói ra nhưng người cha nghĩ rằng người cha rất buồn vì con của mình không vượt qua được một cái chướng ngại vật rất nhỏ ở đầu đời. Không biết rằng sau này khi mà gặp một chướng ngại vật lớn hơn cái vật cản xa nhà 7 ngày đó, gặp phải cái vật cản lớn hơn là cái thức khuya dậy sớm đó, và gặp cái vật cản nó kham khổ hơn là ngày chỉ có 3 bữa cơm chay đó, đứa con trai yêu quý của mình, đứa con gái yêu quý của mình có vượt qua được hay không các con. Người cha chắc chắn sẽ suy nghĩ rất sâu sắc về điều đó, man mát buồn và lo cho chúng ta ở trong lòng suốt cuộc đời còn lại. Ngược lại, nếu các con vượt qua được 7 ngày, các con về vô tư và các con gì vui tươi, các con vẫn khỏe mạnh, có ai mất cái gì không? Không mất cái gì. Mà ngược lại, chúng ta mang được rất 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 nhiều những niềm vui cho cha mẹ, cho người thân của chúng ta về với mái ấm gia đình của chúng ta các con. Và khi đó người cha tuy không nói ra nhưng mà gì trên miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười và nghĩ rằng à, đứa con trai, đứa con gái của mình thực sự đã trưởng thành rất nhiều rồi. Nó quăng quật, nó gian khổ, nó khó khăn như thế, nắng nóng như vậy mà nó vẫn chịu được. Trước đây ở nhà ngày nào không thì nắng một chút không có điều hòa, nó không chịu được, mất điện một chút là nó kêu gào, nó cáu bẳn. Nhưng bây giờ đến cái ngôi chùa ấy, nhìn thấy con của mình nằm ở dưới đất tắm chung với các bạn, một phòng tắm đợi lên đợi xuống có gì mãi mới gì mới đến lượt, vẫn xếp hàng nhẫn nại chịu đựng như vậy, tắm xong phải tự giặt rũ quần áo, tất tất mọi việc đều phải tự ý thức mình làm lấy, vậy mà nó vượt qua được, thật là vi diệu. Đứa con trai, đứa con gái của mình thật là vi diệu. Cho một chàng có tay thật to là cao lên thế nào. À, cảm ơn các con. Như vậy mới là gì? Mới là đứa con, mới là dòng dõi gì? Con là cháu hồng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì chúng ta biết là dân tộc Việt Nam chúng ta con người rất là gì? Là rắn giỏi. Bình thường chúng ta sống là gì? Co cụm và có thể là rất ít giao tiếp và rất ít muốn mình nổi trội trước thế giới bên ngoài. Nhưng mà khi cần đến, cả cái dân tộc này chúng ta sẵn sàng đoàn kết với nhau là một khối, cần đánh đuổi giặc ngoại xâm, đất nước dân tộc của chúng ta sẵn sàng vùng lên để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Mà muốn làm được cái điều đó, các con biết muốn đánh đuổi giặc ngoại xâm, chúng ta có thể dùng cái tâm và cái sức yếu mềm để đi đánh giặc được không các con? Có thể không? Cho nên
muốn giữ gìn được giang sơn bờ cõi, bảo vệ được tổ quốc đất nước thân yêu, mảnh đất mẹ của chúng ta này, thì chúng ta phải rèn luyện cái gì? Cái tâm là gì? Rắn rỏi, vượt qua tất cả những chông gai chướng ngại của cuộc đời này, thì mỗi khi sau này hoặc bất cứ lúc nào đất nước chúng ta cần đến tuổi trẻ của chúng ta, chúng ta sẵn sàng, sẵn sàng bằng cái tâm rắn rỏi của mình, ý chí rắn rỏi của mình và sức lực của mình có thể bảo vệ tổ quốc, bảo vệ mảnh đất mẹ thân yêu của chúng ta này. Các thầy xuất gia, các thầy có cách gì? Có cách để bảo vệ đất nước tổ quốc thân yêu của mình bằng cách riêng của mình. Các con đừng nghĩ rằng người xuất gia yếu ớt, người xuất gia là ăn bám xã hội, không có như vậy. Người xuất gia, nếu mà xuất gia thật sự, xuất gia chân chính á, có thể giúp được xã hội rất nhiều, giúp được đất nước rất nhiều. Đó là sao? Ví dụ khóa tu như thế này, thầy có thể giảng và có thể động viên cho các con vượt qua được tất cả những chông gai, những chướng ngại của cuộc đời, để các con gì, từ một người hư thành một người tốt, từ một người chưa tốt thành một người gì, một người rất tốt. Các con là những người rất tốt đó, đó chính là cái nhân tố mà các quý thầy giúp cho các con trưởng thành, động viên các con, cho các con một cái nỗ lực, một cái động lực tốt để các con gì phát triển, động viên các con. Các thầy thì không cho được nhiều, chỉ có động viên và định hướng cho các con được một phần nào trong cuộc đời, còn lại các con cũng phải học và phải tự mình phấn đấu rất nhiều. Vì trong mỗi các con đều gì, Đức Phật nói là đều có thể làm Phật, đều có thể thành Phật cơ mà. Thành Phật, làm Phật rất khó mà chúng ta còn có thể làm được, huống chi là làm một con người tốt ở thế gian này, làm một đứa con hiếu thảo ở thế gian này. Đó cho nên á, các con, các bạn nào mà như ba bạn lúc nãy, đấy là ba bạn là tiêu biểu thôi, nhưng lúc nãy thầy thấy ở phía dưới có khá nhiều cánh tay, có khá nhiều cánh tay, phải đến và trên dưới 20 cánh tay giơ lên nói là gì, là muốn đảo ngũ. Đến hôm nay là ngày thứ tư rồi, các con vẫn muốn đảo ngũ, đó là chuyện gì? Chuyện thường tình. Có thể ngày mai vẫn gì, vẫn có bạn muốn đảo ngũ, ngày kia vẫn có người muốn đảo ngũ. Nhưng qua cái buổi nói chuyện của thầy hôm nay, thầy mong rằng các con gì, nhớ mẹ, nhớ cha. Chúng ta gì, bằng hành động thực tế ở trong lòng của mình, đó là vượt qua tất cả những chông gai chướng ngại, và 7 ngày sau chúng ta về với gì, với cái hình dạng là một gì, một người chiến thắng, đúng không? Chiến thắng chính gì, chính mình. Trong kinh Pháp Cú rồi thầy nói với các con, Đức Phật nói là sao? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Đó. Chiến thắng chính cái gì? Cái sự nhố nhung, cái sự yếu đuối của mình, cái sự ham chơi của mình, muốn nghe nhạc. Ở trong chùa có cho nghe nhạc không? Có, nhưng là toàn là nhạc đạo thôi. Toàn nhạc đạo thôi đúng không? Có thể chưa hợp với các bạn một chút. Vì gì? Vì chúng ta lần đầu tiên được nghe, chúng ta chưa hợp. Vì toàn là gì? Toàn là những có mở, có nghe bài hát, thì như bài hát là về Phật thì là từ vườn lâm tí ni, Đức Thế Tôn đạn sinh, đóa vô ưu tinh nở ngã thương thơm mười phương, thành ca tỷ là đó đóa hoa ưu, vân vân đó, cho đến hết bài hát. Hoặc là gì? Hoặc là cái bài gì? Bài tương nguôi tương cái gì, ăn tương ăn gì, ăn cà ăn tương gì đấy hả? Bài gì đấy? Có bài nào, bạn nào thuộc bài đấy không? Các bạn nào thuộc lên hát cho nào. Cái gì rau dưa cà ấy, niềm ăn vui đúng không? Bạn nào xung phong lên hát một đoạn bài này cho các bạn nghe cho nào. Niềm ăn vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thân dưa cà. To lên. Hình bóng đâu xa,
khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Tiếp. Đơn thôi. Thầy không có thua. Có khi là đến mai chúng ta học bài hát này cũng được, cũng rất hay đấy. Mai chúng ta dành khoảng độ 10 phút để học bài hát này. Cái bài hát này rất là hay. Thầy thì ít khi hay hát. Mặc dù cũng có lúc mà vui vui, hoặc có lúc vì cảm xúc về bạn bè cũng có sáng tác ra một số bài hát, nhưng mà rất ít khi hát. Vì công việc nó quá nhiều, có lẽ công việc quá nhiều cho nên không ai để ý tới. Còn ngày xưa ở nhà khi chưa xuất gia, thầy thuộc có thể đến hàng ngàn bài hát đó các con. Thuộc hàng ngàn bài hát, phải có đến mười mấy quyển sổ tay chép kín bài hát mà đều thuộc hết. Ngày xưa yêu văn nghệ, yêu ca hát như vậy, nhưng mà sau khi đi xuất gia rồi thì quên hết, không còn nhớ một bài nào, kể cả những bài mà thầy sáng tác ra cũng không có nhớ, vì không để ý nữa, không để ý tới nó nhiều. Nhưng các con đấy thì có thể thích hát, thì ở ngoài đời thì chúng ta lúc nào vui vui chúng ta hát vài câu nghêu ngao cũng rất hay. Nhưng mà một vị sư các con biết tự nhiên đang ở hát một vài câu, ví dụ như lúc nãy lên đây ngồi nghe giảng ở vào cái hoàn cảnh như thế, thì thầy nghêu ngao vài câu để động viên các con thì còn tạm chấp nhận được. Nhưng còn bình thường đang lên tụng kinh, đang Phật thuyết A Di Đà kinh, hoặc đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà hát rồi thì đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, thế thì các Phật tử họ sẽ đến là sao ạ? Họ sẽ đến gì? Họ mời công an xã đến bảo, và mời bác sĩ đến thì mời bác sĩ đến, mời bác sĩ thú y đến để khám cho ông thầy chùa này xem có bệnh gì không. Có đúng không? Đó. Cho nên ở trong chùa thì không phải là lúc nào cũng được hát, mà không phải là lúc nào cũng hát được, mà không phải bài hát nào cũng hát được, tùy theo môi trường, hoàn cảnh, điều kiện mà có thể. Còn thì đối với giới luật của Đức Phật là không cho phép tự mình đàn ca múa hát, mà nó mang cái tính chất mà khiêu gợi cái lòng, cái dục vọng của con người thì Đức Phật không cho phép. Nhưng với điều kiện Phật giáo phát triển theo thời đại bây giờ, phù hợp với cái thời đại của chúng sinh bây giờ, thì chúng ta thấy văn nghệ ca hát ca ngợi Đức Phật, ca ngợi giáo pháp, ca ngợi Tam Bảo thì cũng có là một phương tiện để có thể giúp cho cái việc tu tập của tín đồ Phật tử được tốt hơn, giúp cho việc hoằng pháp của chư tăng gì được tốt hơn. Vì vậy mà có thể là mai dạy các con hát cái bài niệm an vui được. Dạy thì chúng ta mới hát nó mới đúng giọng. Bây giờ trên đài á, trên nghe nhạc nhiều ca sĩ hát sai, hát lạc giọng đó, nó phải hát theo đúng nguyên bản của nó thì mới hay. Nhiều người bây giờ hát chế ra nó không hay tí nào. Đó, cho nên qua đây thì thầy rất mong rằng á, các con còn bạn nào mà cái tâm còn yếu đuối một chút, các con thì hãy cố gắng để vượt qua những cái thử thách đầu, có thể nói là đầu đời khó khăn nhất của các con này. Đây là cái thử thách khó khăn đầu đời nhất đối với những các bạn mà gì mà cái tâm chưa vững còn muốn đảo ngũ lúc nãy giơ tay đó. Thì các con muốn làm người chiến thắng hay là người chiến bại để ra về với mẹ nhờ, với cha mình nhờ? Nào bây giờ nào, ai là người muốn chiến bại ra về giơ tay lên xem nào. Ai là người muốn chiến bại ra về giơ tay xem nào. Ai là người chiến bại muốn ra về để giơ tay xem nào. Không có hả? Có ai không giơ tay cao lên xem nào. Ai là người muốn chiến bại ra về giơ tay cao nào. Đằng dưới có không? Một bạn bên kia, và mời con lên đây. Có một bạn, duy nhất có một bạn giơ tay muốn chiến bại để ra về. Mời bạn đứng ở góc bên kia. Thầy thấy giơ tay ở tổ 12 thì phải. Lên đây. Một bạn nữ rất xinh gái, như là công chúa ở trong gì, xinh như là công chúa ở trong rừng hả? Con cho thầy với các bạn biết là con tên là gì, đang học lớp mấy và hiện đang ở đâu. Quay xuống dưới nói với các bạn.
Thưa thầy, con tên là Mai Anh, con học lớp 12 ở
trường Con Mai Anh.
Vâng.
Bạn Mai Anh học lớp 12 ở trường nào?
Con học ở trường Trung học Phổ thông Quảng Oai.
Trường Trung học Phổ thông Quảng Oai. Và con đang ở đâu?
Con ở Ba Vì ạ.
Con ở Ba Vì, Quảng Oai, Ba Vì. Bạn áo đen lúc nãy rủ con về à? Có đúng không? Con đi với bạn hay đi một mình?
Con đi một mình ạ.
Con đi mình. Vậy lý do làm sao mà con muốn chiến bại, đem cái sự thất bại nặng nề ê chề để ra về với bố mẹ là thế nào?
Ở đây khó ngủ lắm ạ.
Hả?
Ở đây tối khó ngủ lắm ạ.
Ở đây con khó ngủ lắm. Lý do nóng hay là lý do các bạn ồn ào?
Nóng.
Hả?
Nóng quá.
Nóng quá. Ngoài nóng ra còn gì nữa không?
Tắm ít thời gian quá.
Tắm ít thời gian nữa. Ở nhà con thường tắm bao nhiêu thời gian?
Một tiếng đến một tiếng rưỡi ạ.
Một tiếng rưỡi? Wow. Vậy thì thầy từ từ các bạn ở đây, từ ở đây hỏi thầy hỏi nhỏ bạn ấy. Ở đây con tắm bao nhiêu thời gian?
5 đến 10 phút thôi ạ.
Có 10 phút thôi. Tốt rồi ha. Bạn này là giống thầy ngày xưa còn bé đó. Ngày xưa thầy còn bé thì đi tắm đi bơi sông phải 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ đấy các con. Ngày xưa thì các thầy còn làm đám trẻ trâu, cứ chiều chiều lại đi bơi sông về thì mấy đứa tắm ở dưới sông phải 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng bạn mới tiếng rưỡi, tức là còn gì còn kém hơn thầy. Thầy ngày xưa các con ạ, ngày xưa thầy này, nhà ở quê nóng 30-40 độ, cái quạt điện không có, vì không có điện cho nên quạt điện cũng không, chỉ có cái quạt gì, cái quạt mo thôi. Ngày xưa chỉ có cái quạt mo. Các biết các con biết quạt mo là quạt gì không? Xem phim thằng Bờm chưa? Và thằng Bờm có cái quạt, quạt mo. Và ngày xưa ở quê của thầy chỉ có quạt mo, và tối lại chỉ có cái quạt mo để phe phẩy như vậy thôi. Rất khổ, rất khó khăn, và cuộc sống còn rất là nghèo nữa. Nhà thầy ngày xưa rất là nghèo, nghèo đến nỗi là phải ăn củ khoai củ sắn, thậm chí củ khoai củ sắn cũng không có mà ăn. Và thầy 13 tuổi thầy phải đã đi lên rừng để kiếm củi về đi để bán, để đổi, để đong từng bát gạo rồi. Vậy mà thầy vượt qua được những cái khó khăn đó, hôm nay thầy mới được ngồi đây với các con. Và niềm mong ước của con sau này khi học xong lớp 12, con muốn thi vào môn gì, thi vào khoa gì?
Con muốn làm bác sĩ ạ.
Muốn làm gì?
Bác sĩ ạ.
Làm bác sĩ. Làm bác sĩ đúng không? Bác sĩ để làm gì con nhỉ?
Cứu người ạ.
Bác sĩ để cứu người, để chữa bệnh, để cứu người. Vậy đây là một cái niềm, cái sự mong ước của bạn là lớn hay là bé các con? Lớn hay bé? Lớn thì đi lên, bé thì đi xuống. Lớn, lên hay xuống? Lên hay xuống? Lên. Niềm mơ ước trở thành một bác sĩ, tức là một người thầy, một người thầy thuốc. Mà người thầy thuốc thì có cả, phải có cả gì ạ? Có cả tài, có cả tâm, có cả trí, có cả đức, có cả sức, có cả... Nói chung là cái gì cũng có. Vậy mà hôm nay mới chỉ còn nóng một chút thôi mà con đã gì? Đã thất bại. Và muốn ra về, muốn là kẻ chiến bại ra về. Thì sau này nếu là bác sĩ, bệnh nhân họ đến, người nhà bệnh nhân họ đến, họ móc trong túi ra, họ đưa cho con gì? Một cái tập tiền dày dày một chút, và bảo con gì lo cho cái này cái nọ cái kia, hoặc là giúp đỡ cho cái này cái nọ cái kia, con có vượt qua được không? Khó hả? À?
Có.
Khó.
Có.
Có. Có vượt qua được. Đừng có nói dễ các con. Tiền tài và danh vọng, sắc đẹp rất khó để cho chúng ta vượt qua. Tiền tài, cho nên các con biết là gì? Có rất nhiều người bao nhiêu năm cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho dân tộc. Vậy mà khi gì lên ngồi ở một cái cương vị cao nào đó, xã hội, họ làm ăn, họ muốn gì mua chuộc cái vị cán bộ đó, họ đem tiền đến để họ đút lót. Và vì đó gì? Vì đó không vượt qua được đồng tiền cám dỗ, và đánh mất đi lương tri, đánh mất đi cái tâm nguyện của mình. Kể cả những vị sư xuất gia như các quý thầy cũng vậy, có rất nhiều những vị sư sa ngã về đạo đức, về nhân cách, và hình dáng bên ngoài là vị sư nhưng bên trong thì là một con ma, đứa con của ma chứ không phải đứa con của Phật. Không phải đơn giản đâu con. Bây giờ mà con không vượt qua những cái khó nho nhỏ này, cái này là cái khó nho nhỏ con, khó rất nhỏ. Con có thấy không? Các anh các chị lớn tuổi có, ở đây có nhà nào, ở đây cho thầy xin hỏi, đột xuất bất cứ một bạn nào trong này thôi, hoan hỉ một chút, nhà ở thủ đô Hà Nội hoặc ở bất cứ ở nơi nào, nhà có gia đình hoàn cảnh khá giả, nhà lầu xe hơi và ở nóng thì ở phòng điều hòa, bố mẹ thương hết mức, lên đây xem nào. Có bạn nào không? Xung phong lên đây thôi. Nhà có nhà lầu xe hơi, ở phòng riêng và có phòng điều hòa riêng, lên đây. Ờ bé này lên đây con, lên đây. Lên đây, có bạn đấy đúng không? Con lên đây. À, hai bạn cùng đứng về đây. À, con đưa nick cho các bạn. À, con cho thầy và các bạn cùng biết là con tên là gì, sinh sống ở đâu, đang học lớp mấy không?
Dạ, con thưa thầy là con ở Đan Phượng, Hà Nội ạ.
Đan Phượng, Hà Nội. Con học lớp mấy?
Năm nay con 16 tuổi.
Rồi, 16 tuổi. Con tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Hương Trà.
Và bố mẹ con làm gì?
Dạ, bố mẹ con buôn bán ở nhà.
Buôn bán ở nhà.
Dạ, vâng.
Vậy thì khi ở nhà thì con có phòng riêng ở một mình không, hay là ở chung với em hay với anh chị?
Dạ, con ở một mình ạ.
Ở riêng một mình. Phòng con có máy lạnh, có điều hòa không?
Dạ, có ạ.
Và bố mẹ có cho con dùng thoải mái khi mà trời nắng nóng bức không?
Dạ, có ạ.
Vậy thì đi lên đây không có điều hòa như vậy, ở có thể nói là gì, đối với con như vậy là rất là khổ như thế này. Con cảm thấy thế nào?
Dạ con không ạ, con tại con đi chùa rất là lâu rồi nên con chịu được, con chịu được ạ.
À
chứ con
đi chùa rất lâu cho nên con chịu được.
Vâng ạ.
Con đi tu khóa này là khóa thứ mấy rồi?
Dạ khóa này khóa thứ ba.
Khóa thứ ba, chả trách mà gì mà chịu được. Tôi cảm ơn con. Thầy muốn bạn nào mà gia đình hoàn cảnh khá giả mà đi tu lần đầu tiên cơ, có bạn nào không? Vâng, mời một bạn dưới kia lên đây. Đi tu lần đầu tiên. À, con cho thầy biết con tên là gì, đang sống ở đâu và đang học lớp mấy không? Quay xuống dưới các bạn con.
Dạ, thưa thầy với các bạn. À, con tên là Tạ Anh Đức.
Tạ Anh Đức. Bạn Tạ Anh Đức.
Con ở Đan Phượng, Thượng Mô, năm nay con đến lớp 11.
Năm nay lên lớp 11.
Vâng ạ.
Con ở đâu?
Con ở Đan Phượng, Hà Nội.
Con ở Đan Phượng. Con lên đây là tu lần đầu tiên hay là con đã đi tu ở chùa nào chưa?
Dạ, con cũng từng đi một chùa nhưng đây là lần đầu tiên con đến chùa Khai Nguyên.
Lần đầu tiên đi chùa Khai Nguyên.
Vâng ạ.
À, con đã đi tu ở chùa nào lâu ngày như thế này chưa?
Dạ, chưa, chỉ tầm 3 ngày.
3 ngày thôi. Nên con ở nhà bố mẹ con làm nghề gì?
Dạ, thưa là... bố mẹ con chụp ảnh cưới ạ.
Hả?
Chụp ảnh cưới.
À, bố mẹ chụp ảnh cưới. Nhà con có phòng riêng ngủ hay là ngủ cùng em và hay là anh chị gì, hay ngủ cùng bố mẹ không?
Dạ con ngủ ở phòng riêng ạ.
Con ngủ phòng riêng. Phòng có cái điều hòa không?
Dạ có.
Có điều hòa. Và nhà con xây nhà mấy tầng rồi?
Dạ nhà 3 tầng ạ.
Nhà 3 tầng. Có ô tô chưa? Bố mẹ có ô tô chưa?
Có xe máy rồi ạ.
Có xe máy rồi. Ở nhà một mình, ở khó phòng một mình. Vậy con ở nhà như vậy, nóng như vậy thì con có điều hòa để bật và mát ở trong phòng. Vậy thì lên đây như thế này, ngủ đây con có chịu được không?
Dạ, vẫn chịu được ạ.
Vẫn chịu được. Các bạn chịu được thì mình cũng chịu được đúng không? Nam nhi đại trượng phu. Phải thế này, thế này hay thế này? Thế này hay thế này? Thế này, thế này thì cho các bạn một tràng vỗ tay này. À... rồi con đưa mic cho bạn, đưa mic cho bạn gái thôi nè. Hai bạn có thể làm quen nhau ở trên này được không nào? Động viên, bắt tay nhau một cái, tôi rất vô tư như là những người bạn nào. Bắt tay nhau nào, vô tư đó, bình thường thôi mà, có gì đâu. Rồi cảm ơn bạn anh Đức. Còn bạn nữ ở lại thầy phỏng vấn thêm chút nữa. Con thấy không? Hai bạn lên đây, các bạn cũng có điều kiện hoàn cảnh như con, cũng có phòng riêng, có điều hòa, và gia đình cũng gì cũng rất là sung túc. Các bạn cũng vượt qua được những cái chông gai chướng ngại đó. Thì bây giờ con thế nào?
Chắc là cố.
Hả? Thôi à, nói to lên. Thôi thì cũng nói to lên. Nói to thì cho về, còn nói bé thì không cho về.
Cố vượt qua.
Hả? Con cố vượt qua á? Đúng rồi. Một bác sĩ tương lai là phải gì? Cố vượt qua tất cả những chông gai cám dỗ chướng ngại và 4 ngày còn lại ở chùa Khai Nguyên. Đúng không? Rồi, cảm ơn con. Thôi cho một bạn mà chẳng có tay thật to, thật giòn giã thế nào, để cổ vũ động viên. Đáng lẽ thì bạn sẽ là một gì? Một chiến binh bị sao? Bị đảo ngũ ra về, mang chiến bại ra về cho bố mẹ. Một bác sĩ tương lai mà bị đảo ngũ thì không biết sau này cuộc sống của bạn sẽ ra sao, đất nước sẽ có một bác sĩ như thế nào. Nhưng bạn thì bạn bảo con sẽ cố vượt qua. Chắc chắn rằng 4 hôm nữa bạn sẽ đem một tin vui cho bố mẹ của bạn. Và 7 năm nữa có thể đất nước chúng ta sẽ sản sinh ra được một bác sĩ rất tốt cho tương lai của dân tộc. Cho một tràng pháo tay tạm ứng cho bạn nữa. Đó các con ạ. Có như vậy thì chúng ta mới biết được rằng các con còn đang thiếu cái gì, còn đang yếu về cái gì. Đang thiếu là thiếu về gì? Thiếu về vật chất trong cuộc sống hàng ngày. Ở ngôi chùa này các con quả thật rất là thiếu. Thầy cũng đang rất là cố gắng để 1-2 năm nữa có một cái giảng đường mới, có một khu nghỉ mới, và để cho các con đỡ nóng bức như thế này hơn, và có một cái khu phòng tắm thật nhiều hơn, để các con có thể từ 10 phút có thể lên 15-20 phút cho các con tắm thì khá thoải mái một chút, chứ không phải đang tắm đang rồi ảo trong có người gõ cửa: mày ơi lâu thế, mày ơi sao nhanh lên, đến lượt tao rồi, 10 phút thôi. Trong khi đó ở nhà thì mình thường là 1 tiếng rưỡi, đến đây mới có gì 10 phút bạn đã gõ cửa mầm ở ngoài rồi, bực quá đi thôi. Nhưng mà thôi, chúng ta cố gắng vượt qua đi. Ngày xưa các ông các bà chúng ta đi đánh giặc cơ mà các con. Ngày xưa bố của thầy cũng là bộ đội, cũng đi đánh giặc. Có 3 người chú, tức là em của bố thầy cũng đi đánh giặc. 4 anh em trai đều tham gia chiến trường đánh giặc, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Cho nên á, về nghe các cụ kể lại á, cuộc sống nó đâu có phải như chúng ta bây giờ đâu các con. Ăn cũng thiếu, chứ đừng nói là gì, là ngủ. Ngủ thì đương nhiên là gì, đang ở chỗ này, khi mà nghe cái tin gì điều động của cấp trên một cái lại về gì, vác ba lô đi hành quân ban đêm. Rồi á, tắm thì phải xuống gì nước đi, xuống sông, xuống suối, thậm chí có ngày nửa tháng phải ẩn náu ở trên rừng, không được đi xuống sông để tắm nữa các con. Khổ như vậy mà gì, cha ông của chúng ta còn gì, còn vượt qua. Do vượt qua cho nên làm nên cái gì, mốc son lịch sử, đó là đánh thắng hai đế quốc to lớn, đó là đế quốc gì các con nhỉ? Đế quốc Pháp và đế quốc gì? Đế quốc Mỹ. Mới đem lại cái sự hòa bình, ổn định cho dân tộc chúng ta bây giờ đó. Khó khăn, vất vả sẽ sản sinh ra những con người cứng rắn, và những con người mình có thể gọi là gì? Những tấm gương, những con người kiệt xuất cho gì đất nước dân tộc mình. Cho nên ở đây thầy tuy rằng trong những năm qua thầy đã cố gắng rất rất nhiều. Các con biết thầy cố gắng đến mức gì, đến sạm đen cả người. Cố gắng đến có những lúc là gì, thầy quên ăn quên ngủ để xây dựng đến ngôi chùa này, xây dựng đến cái giảng đường này và xây dựng đến khóa tu này. Thậm chí là một số các quý thầy ở trong giáo hội thấy thầy làm nhiều quá. Có những thầy thì thương thì bảo rằng thôi, thầy làm ít thôi, không có lại ốm, lại ảnh hưởng đến sức khỏe và không đạt được cái ước mơ của mình. Nhưng các con biết cũng có những quý thầy thấy thầy làm được cái việc này, họ không làm được và họ đi nói rằng là thầy là, có những thầy thì nói rằng là thầy là một vị thầy gì ạ, đi theo nước ngoài, đi làm gián điệp cho nước ngoài để lấy tiền của họ về để xây chùa. Có những thầy thì nói rằng là gì, có những người thì nói rằng là gì, thầy là chân tay của của cộng sản cài vào, tức là họ nói rằng thầy là gì, thầy là người bên công an hay là bên bộ đội cài ngầm vào để hoạt động ở trong tôn giáo, cho nên đó, tiền của thầy là được tiền của nhà nước ngầm cho nên nó mới xây dựng được chùa, xây dựng được giảng đường, xây dựng được cái này cái nọ cái khác cái kia. Các con thấy ở xã hội cũng có những người nói thầy như thế, và ở trong đạo cũng có những người gì, cũng có những người bảo thầy như vậy. Nếu mà thầy mà chán nản chắc chắn thầy không vượt qua được. Có những người bạn xuất gia cùng thầy rất là hoan hỉ, động viên khen ngợi và giúp đỡ thầy để thầy vượt qua những khó khăn. Nhưng có những thầy thì lại ngược lại, làm ngược lại những cái điều đó. Họ làm cho mình chán nản và mình phải từ bỏ cái việc làm, cái lời phát nguyện của mình bây giờ. Cho nên á, các con biết thấy là nuôi, muốn nuôi lớn cái tâm bồ đề của mình á, các con không phải dễ. Ở trong đạo như các thầy cũng không phải dễ, huống chi là các con ở ngoài. Cho nên chúng ta phải có một cái sự gì, sự tập trung cao độ, sự quyết tâm gì, quyết tâm vượt bậc thì mới có thể vượt qua được những cái ngày nắng nóng tới đây. Nhưng rất may cho các con á, trước khi các con vào khóa tu, nắng nóng đến 40, 42, thậm chí 45, 47, 50 độ ở ngoài trời như vậy, ở trong ngôi nhà tôn này cũng phải 44, 45 độ. Các thầy và các Phật tử đã vân tập về để tụng kinh niệm Phật ở đây để cả 3 ngày, 3 đêm để cầu nguyện để cho gì cơn nắng nóng vượt qua, để cho khóa tu gì được mát hơn, cho các con gì, các con được hưởng một cái bầu không khí khá hơn đó các con. Nước ở trong chùa nó nắng quá, các giếng đều cạn hết, thầy phải vội vàng xây cái bể, xây ngày xây đêm, thầy cùng với tốt thợ thì làm cả ngày cả đêm. Các con ra xem cái bể đó, các sư thì đóng gạch đến 11, 12 giờ đêm, và thợ và thầy cùng gì làm đến 11, 12 giờ đêm, thậm chí thầy còn phải mua cả thức ăn ra để động viên anh em gì. Các bác thợ là thôi, các bác cố gắng cho nhà chùa, cố gắng cho thầy, để tới đây hàng nghìn các em khóa sinh toàn là con em của chúng ta, toàn là con cháu đồng lứa tuổi với con cháu của các bác. Các bác hãy cố gắng cho thầy gì để có cái nước cho các con nó gì tắm rửa. Năm ngoái vì hết ngày thứ hai sang ngày thứ ba thiếu nước, các thầy phải gì phải điện lên trên Đồng Mô để họ xả nước ra và lấy nước từ kênh Đồng Mô vào, các con tắm ngứa hết cả người. Rồi các sư cũng tắm nước đó, và các sư cũng tắm ngứa cả người, và thầy cũng tắm nước đó, thầy cũng ngứa cả người, để thầy biết với các con rằng cái nỗi khổ của sự ngứa ngáy nó như thế nào. Cho nên năm nay thầy cố gắng không muốn cho các con phải gì phải ngứa ngáy khi phải gì phải thiếu nước tắm, lấy nước Đồng Mô vào để tắm nữa. Cho nên làm như vậy xong, các con biết làm xong á, trời đã mưa chưa? Chưa, trời đang nắng nóng như vậy. Và thầy khấn nguyện với Tam Bảo, với Phật Tổ, với chư Bồ Tát bảo rằng xây xong bể một cái thì nguyện Thiên Long Bát Bộ chư vị hộ pháp thiện thần, các vị thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, hãy gì hãy cho con một trận mưa xuống khu vực sân Tây này, khu vực Hà Nội này, để cho gì, để cho có nước cho các em tắm. Và các con biết không, lời khấn nguyện của chư Tăng và của thầy thật là cảm động lòng trời. Bể vừa xây xong hôm trước, hôm sau rửa bể xong một cái, đến chiều và tối trời mưa, mưa luôn trong một trận, đầy bể nước luôn các con. Thầy nghĩ rằng á, cái bể nước nó đầy như vậy thì thoải mái cho các con tắm giặt. Nhưng mà mới sang ngày thứ ba, các thầy phụ trách ở điện nước của nhà chùa lại báo rằng là thầy ơi, hết nước rồi, các em dùng nhiều lắm, chỉ còn khoảng 50 phân nữa thôi. Thì thầy hôm qua, chính ngày hôm qua, sư ông Giác Thanh phụ trách ở cái nước á, sư ông bảo rằng á, bạch thầy hết nước rồi, thầy cho con gì bơm nước ở ngoài Đồng Mô vào đi, bởi vì bây giờ Đồng Mô nước nó đang chảy, không có đến mai ngày kia là gì là hết nước, không còn nước nữa. Thầy bảo thôi cứ từ từ đi, để thầy khuyên các em nó tu cho thật tốt, thì có thể trời sẽ mưa trong 1-2 ngày tới, lại bể nước lại đầy hoặc gần đầy, thì các em lại có nước gì, nước sạch để tắm. Nhưng không biết vì sao, các nơi ở chung quanh sân Tây chúng ta mưa rất lớn, Hà Nội mưa rất lớn, mưa ngập đến 40-50 cm. Ở ngay ngoài gạch này, cách đây chỉ có 4-5 cây thôi, mưa cũng rất lớn. Nhưng ngôi chùa Khai Nguyên của chúng ta chỉ mưa lộp độp có một tí thôi. Không biết tại sao, thầy không biết tại sao nữa. Có lẽ là gì, hôm nay hỏi ra mới thấy là gì, trong tâm của các con còn rất nhiều bạn muốn muốn đảo ngũ như vậy, cho nên có lẽ vì vậy mà mưa ở khắp các nơi chung quanh sơn tây mà ở đây lại không mưa. Mưa ở ngay ngoài cổ đông đây, cách đây chỉ có hơn một cây số thôi mà sơn đông đây lại không mưa. Thầy cũng không hiểu tại sao. Hôm nay qua buổi nói chuyện này, qua buổi phỏng vấn này, thầy mới thấy rằng vì sao trời lại không mưa ở mảnh đất sơn đông này. Và các con có muốn làm một cái bài toán, đài thì báo là gì, hôm nay khu vực Hà Nội, phía tây Hà Nội chúng ta không mưa, ngày mai trời nắng. Nhưng nếu hôm nay các con đồng lòng nhất trí không ai muốn đảo ngũ, và ai cũng gì, ai tí nữa cũng tụng kinh, cũng niệm Phật nhất tâm, và mong cho gì đến chiều hoặc tối hoặc mai hoặc là ngày kia vừa hết nước, trời mưa thật to để cho chúng con gì có nước để tắm, không phải tắm nước đồng mô. Nếu các con nhất tâm tối nay trời mưa, chiều nay tối nay trời mưa, mặc dù đài báo không mưa, đài báo kệ đài báo, quan trọng ở đây chúng ta báo là chuẩn là được này. Các con có tin Phật pháp có làm được điều đó không? Có. Năm 2013 cơn bão Hai An, tức là cơn bão Hải Yến đó, dịch là cơn bão Hải Yến đó, quẹt qua Philippines, hàng chục ngàn người mất nhà mất cửa và hàng gần ngàn người thì bị chết. Các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn trung ương Việt Nam chúng ta cũng như thế giới nói rằng cơn bão này rất lớn, sẽ đổ bộ thẳng vào các tỉnh ở miền Bắc chúng ta, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, vân vân, đi vào dọc dọc trong kia. Và cơn bão đổ bộ vào trực tiếp vào khu vực các tỉnh miền Bắc chúng ta. Và nhà nước, đảng nhà nước chúng ta để chỉ đạo rất sát sao, đặc biệt là chính phủ, cử hẳn cụ phó thủ tướng thường trực để chỉ đạo cái này, và thủ tướng cũng chỉ đạo cái này. Và Hà Nội chúng ta chuẩn bị di dời gì trên 10.000 người ở cái khu thấp trũng ở chung quanh gầm cầu Long Biên rồi vân vân đó, dọc dọc cái ven sông Hồng đó. Hôm đó ở trong chùa này cũng đang tổ chức pháp hội trung phong tam thể niệm để hồi hướng tri ân và báo ân công đức cố đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân tuần 49. Chúng ta biết là tuần 49 cả gia đình của cố đại tướng thỉnh di ảnh của đại tướng lên đây để cùng chư tăng và các Phật tử làm lễ tri ân và báo ân cầu siêu, tri ân báo ân cho thương linh cố đại tướng. Và chúng ta thấy cái ảnh ở dưới, phía dưới đó chính là cái ảnh mà con gái và con trai ruột của cụ ấy thỉnh từ ở nhà của cụ đem lên đây đó, chứ đây không phải là thầy đi xin. Ảnh đó chính là ảnh gì, đích thân con trai con gái của cụ ấy đem từ nhà lên đây cùng với chư tăng ni trong đạo tràng tỉnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chúng ta làm lễ cầu siêu và tri ân báo ân cố đại tướng nhân tuần, nhân ngày 49, tuần thứ gì, thứ bảy, ngày 49 ngày sau khi cụ mất. Và trong cái đợt đó cũng là gì, cơn bão Hải Yến tung hoành ở Biển Đông, và họ báo rằng chỉ còn ngày mai nữa thôi là cơn bão sẽ đổ bộ trực diện vào các tỉnh phía Bắc chúng ta, chỉ còn có khoảng 100-200 cây số, gần 200 cây số nữa thôi. Và khi đó thầy thông báo cho các Phật tử rằng là gì, thầy nghe thấy thông tin đài báo trên truyền hình nói rằng á, cơn bão ngày mai sẽ đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc chúng ta. Và thầy thông báo tất cả các Phật tử khi đó đang tham dự khoảng hơn 4.000 người đều nhất tâm cầu nguyện để cho gì, cơn bão này sẽ giảm xuống, cường độ xuống và sẽ không đi vào các tỉnh phía Bắc chúng ta, mà sẽ đi dẻo dẻo theo vùng biển và biến thành áp thấp nhiệt đới, không gây hại cho người và của ở đất nước Việt Nam chúng ta. Các con biết không? Sau khi nghe thầy nói như vậy, tất cả các Phật tử đều nhất tâm để cầu nguyện, hướng cái tâm của mình khi niệm Phật, khi tụng kinh thì nhất tâm, nhưng khi niệm Phật thì hướng tâm để cầu cho cơn bão không đổ bộ thẳng vào Biển Đông chúng ta. Và một cái sự kỳ diệu làm sao, ngày hôm sau, tối hôm đó vào sáng ngày hôm sau cho đến trưa chiều hôm sau, cơn bão dần dần nó gì, cứ đi quay dần và cứ thế là nó thẳng vào, đi vào, nó đi dèo dẻo theo vào đằng trong. Khi vào tới miền Trung một cái thì cơn bão gì biến thành áp thấp nhiệt đới, và mưa cũng không to, gió cũng không lớn, và cơn bão đó vào tới Việt Nam không tổn hại về người nào, và của thì rất ít, có mấy cái nhà máy tôn họ lợp đơn giản để bán hàng thôi thì hỏng thôi, chứ còn thì gần như là không thiệt hại cái gì. Con người ta có thể gì, có thể chuyển đổi được, được những gì, nếu mà mình nhất tâm, mình nhất tâm có thể chuyển đổi được những cái, một số những cái điều mình có thể cho là, có thể tạm gọi nó là nó còn bí ẩn ở ngay trong cuộc sống chung quanh chúng ta vậy. Cho nên ở đây thầy thử xem các con, tâm của các con ở đây có giống như được tâm các cụ già, các Phật tử già lớn tuổi hay không, xem có gì thay đổi được để nhất tâm để cầu nguyện chiều nay trời có mưa để các con không phải tắm nước sông sông Đồng Mô hay không. Nếu mà tắm nước sông Đồng Mô thì chắc một nửa hoặc một phần ba chỗ này thì chắc là ngứa người nữa thì chắc là đảo ngũ thật rồi. À, ngứa đấy, tắm nước sông thì ai cũng ngứa đấy các con, thầy cũng ngứa đấy. Chung một số phận với nhau về sau ở trên kia họ thả chăn vịt rất là nhiều, cho nên cái nước đó rất là ngứa là đúng thôi. Cơ thể của chúng ta giống nhau mà, vì vậy mà thầy mong rằng á, còn mấy ngày nữa các con thì ngoan, các con nhất tâm, còn cái việc cầu đó là gì, thầy sẽ cầu cho, thầy sẽ có cách để nói với gì, nói với Phật, với Bồ Tát, với các vị Thiên Long Bát Bộ, đặc biệt với các vị thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp cho. Các con mà ngoan á, thầy sẽ nói hộ cho, có thể chiều nay sẽ hoặc đêm nay sẽ mưa to, mai thoải mái nước. Nếu các con mà chưa ngoan á thì mai vẫn nắng chang chang. Và đến ngày kia khi các con ra cắm trại á, là cái mà con yêu thích nhất, các con yêu thích nhất á, thì trời nó lại mưa, lúc đó các con gì mất cắm trại luôn. À, đó là gì, đó là chỉ cho khóa tu này có nhiều bạn không ngoan, cho nên không cảm được cái sự gia trì của trời đất, của các vị Thiên Long hộ pháp thiện thần đó. Bây giờ việc còn lại được như ý như nguyện của chúng ta hay không là tùy thuộc vào các con. Chúng ta đồng ý không? Đồng ý không? Bé thế. Nếu đồng ý cho mà chàng vỗ tay thật to xem là để cùng làm với nhau. Được rồi. Vỗ tay có nghĩa là đồng ý. Mà đồng ý thì phải gì ạ? Phải thực hiện lời hứa của mình. Đó. Không thực hiện được lời hứa của mình là nguy đấy. Là tắm nước gì? Tắm nước Đồng Mô đấy, thì nói trước cho mà biết. Nguy là phải tắm nước Đồng Mô nếu mà không thực hiện lời hứa của các con. Cho nên ở đây thầy muốn các con là nuôi lớn tấm lòng từ bi của mình bằng vượt qua tất cả những trông gai chướng ngại rất bình thường. Những cuộc sống như thế này, các con ở trong chùa được 7 ngày, các con nuôi lớn được lòng từ bi chưa? 7 ngày chúng ta ăn gì? Ăn rau. 7 ngày chúng ta ăn rau tức là chúng ta không liên quan tới việc pháp sát sinh, có đúng không? Chúng ta không ăn thịt của chúng sinh, tức là chúng ta nuôi lớn lòng gì? Lòng từ của mình trong vòng 7 ngày đấy các con. Rất ít những ngôi chùa tổ chức khóa tu mà cho các con ăn chay trường như thế này, ít lắm, đặc biệt khu vực phía Bắc chúng ta. Miền Nam thì đa số, nhưng miền Bắc á, như lúc nãy thầy nói mà, họ quảng cáo cho khóa tu của họ là gì? Đi tu được ngủ gì? Ngủ phòng điều hòa. Đi tu được ăn cả thịt cả cá và ăn cả trứng gì? Ăn cả trứng luộc, ăn cả trứng rán, trứng xào vân vân đó, đủ thứ luôn. Cho nên họ quảng cáo đi tu rất sướng như vậy. Nhưng tại sao khóa tu của những ngôi chùa đó cũng chỉ có 100-200 bạn thôi, không có nhiều, 400-500 còn không có, chứ đừng nói là 1.000. Nó chỉ được một số những bạn gì chưa biết gì về Phật pháp, hoặc là những Phật tử thuần thành của ngôi chùa đó thì họ mới cho con cháu đến thôi. Còn bây giờ bảo như các con mà biết đi tu như thế này rồi, bảo là đến tu một ngôi chùa nào có điều hòa và được gì, được ăn thịt đàng hoàng, chắc chắn các con sẽ gì ạ? Sẽ không đến đâu. Các con biết rồi các con sẽ không đến, vì nơi đó không có cái gì để cho các con thử thách cả, như là một nơi cho các con ăn dưỡng thôi, thì không bao giờ nuôi lớn được tấm lòng từ bi của mình. Cho nên hôm nay, buổi pháp thoại hôm nay, thầy rất mong là các con tự chiến thắng bản thân mình và tự nuôi lớn tâm từ bi của mình bằng 4 ngày còn lại nữa. Không cần phải nói nhiều, 4 ngày còn lại các con vượt qua, tức là các con thì tự chiến thắng mình, tự nuôi lớn trong lòng từ bi của mình và tự mang chiến thắng về để dâng lên cho cho cha mẹ của mình, cho ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của mình, cho gì, thậm chí là cho tổ tiên đã khuất dưới suối vàng của mình cũng thấy hãnh diện với đứa cháu nội, đứa cháu ngoại của, đứa chất nội, đứa chất ngoại của các cụ vậy. Chúng ta cố làm được không? Rồi, cố làm được thì chúng ta cho một tràng pháo tay và thật to, thật cao và chúng ta nghỉ. Cao to đều nhau thì nghỉ, mà chưa cao chưa to thì chưa nghỉ. To lên nào, mạnh lên nào. Rồi, cảm ơn các con. Như vậy là chúng ta thì nghỉ để chuẩn bị thực hiện ước mơ của mình.